Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, như tôi nói đầu lễ, hôm nay là Chúa Nhật truyền giáo trong cả và hội thánh, và số tiền thu được trong tuần này sẽ được gửi về Thánh Bộ loan báo tin mừng của Tòa Thánh để góp phần vào việc, vào những sáng kiến, những cố gắng, những nỗ lực truyền giáo ở trong khắp thế giới. Vì thế xin quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy thể hiện lòng quảng đại cũng như tinh thần trách nhiệm của mình, đóng góp một cách tích cực. Và tôi cũng xin lưu ý cả ca đoàn nữa, bởi vì dường như mỗi một lời đóng góp như này, ca đoàn là các bà trương không có lên đấy để xin giỏ, thành ra là ca đoàn coi như được thoát nạn. Nhớ cả ca đoàn. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe lệnh truyền của Đức Giêsu. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Chúa Giêsu truyền cho các người tin, các môn đệ đầu tiên là đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo tin mừng. Không phải là loan báo tin mừng cho mọi dân tộc, nhưng mà là loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Đó là cái nét đặc biệt ở trong tin mừng của Marco. Có lẽ chúng ta sẽ khó có thời gian để mà đi sâu, đi rộng vào lệnh truyền này của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy ý thức Đức Giêsu chính là người được Thiên Chúa, đấng được Thiên Chúa sai đến trần gian. Và vì thế cho nên một trong những tước hiệu của Chúa Giêsu, Ngài là đấng thiên sai. Chúa Giêsu gọi là đấng Kitô, Chúa Giêsu gọi là đấng cứu độ, và Chúa Giêsu cũng còn được gọi là đấng thiên sai, tức là được Thiên Chúa sai đến trần gian. Và khi đến trần gian, Đức Giêsu đi, đi hết thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, loan báo tin mừng ở trong hội đường, ở trên đồi, ở bờ biển, ở khắp mọi nơi. Đi, thậm chí ở Capernaum, người ta muốn Chúa Giêsu dừng lại, Chúa bảo rằng Thầy còn phải đi nhiều tất cả mọi nơi, bởi vì Thầy đến trần gian cốt là để làm việc đó. Rồi Đức Giêsu đã huấn luyện 12 ông tông đồ, sau đó người sai các ông đi. Sau khi đã huấn luyện 12 tông đồ thì Ngài còn tiếp tục gọi và huấn luyện 72 môn đệ nữa, rồi Ngài cũng sai họ đi. Và cuối cùng thì Ngài sai tất cả. Anh em hãy đi, như chúng ta thấy Thánh sử Marco nói với chúng ta trong bản tin mừng. Như vậy, nếu Chúa Giêsu là đấng thiên sai, nếu tông đồ là người được sai đi, thì hội thánh là gì nếu không phải là một cộng đoàn được sai đi? Tôi xin nhắc lại, nếu Đức Giêsu Kitô là đấng thiên sai, nếu tông đồ theo nguyên nghĩa là người được sai đi, thì giáo hội lại là cộng đoàn những người được sai đi. Và chúng ta có thể hiểu được rằng người tín hữu, mỗi người tín hữu cũng là những người được sai đi. Sai đi để loan báo tin mừng, sai đi để làm chứng cho tin mừng, sai đi để tỏa ánh sáng đức tin, sai đi để giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người, được sai đi để chia sẻ hồng ân đức tin cho mọi người, được sai đi để làm cho mọi người trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, để được sai đi để làm cho mọi người được lãnh nhận hồng ân cứu độ của Chúa Giêsu, được sai đi để làm cho tất cả trở thành một dân mới, như lời cầu nguyện đầu lễ chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, khi kết thúc thánh lễ, linh mục chủ tế nói với cộng đoàn: lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Trước đây chúng ta được nghe dịch là: lễ xong, chúc anh chị em ra về bình an. Khi nói lễ xong, chúc anh chị em ra về bình an, thì mọi người hiểu rằng lễ xong, tôi đã làm xong một nhiệm vụ của tôi, là nhiệm vụ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật. Bây giờ tôi về để ăn cơm tối, tôi về để nghỉ ngơi, tôi về để xem TV, tôi về để xem bóng đá trận Chelsea gặp Manchester United, gọi là trận cầu đinh của tuần này đây. Và tôi nghỉ ngơi, thế là xong. Nhưng mà không phải thế đâu. Bây giờ như chúng ta thấy, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã dịch lại bản dịch tiếng Việt: lễ xong chúc anh chị em đi bình an. À, đương nhiên chúng ta cũng sẽ về, đương nhiên chúng ta cũng sẽ ăn cơm, đương nhiên chúng ta cũng sẽ xem TV, đương nhiên chúng ta cũng sẽ xem bóng đá, đương nhiên nếu ai muốn có thể xem văn nghệ theo cái kênh mà mình thích, xem phim theo kênh mà mình thích. Nhưng mà chúng ta ý thức được nhiệm vụ của người tín hữu là người phải lên đường. Phải lên đường. Ý thức được cái nhiệm vụ ấy, ngay từ thời các tông đồ, chúng ta đã thấy các tông đồ là người lên đường. Nếu chúng ta mở sách Công vụ tông đồ ra, chúng ta sẽ thấy Phao-lô đã thực hiện những cuộc hành trình truyền giáo vô cùng cam go, nguy hiểm, nhưng mà vô cùng dũng cảm, quảng đại. Ngay cả một bác thuyền trài như Phê-rô, nói như thế không biết có động lòng các ông, các bà nhà sứ chính tòa không? Bởi vì bác Phê-rô là quan thầy của chúng ta, bác kia. Ngay cả một bác thuyền trài như Phê-rô không biết chữ, vậy mà còn đi đến tận Roma cơ mà. Từ Palestine, châu Á, mà Phê-rô đi đến tận Roma. Ông Phao-lô ông đi thì không nói làm gì, bởi vì ông Phao-lô là ông có hai quốc tịch, vừa quốc tịch Do Thái mà vừa quốc tịch Roma, thì không nói làm gì. Và ông Phao-lô nhà ông con nhà giàu, ông là học giỏi con nhà giàu, cho nên chuyện ông đi như thế không thành vấn đề. Ông là con nhà buôn, cho nên là chỗ nào thành nào ông cũng có người quen. Còn bố Phê-rô nhà ta thì bố thuyền trài, làm gì có vai vế gì trong xã hội đâu, làm gì có chữ, làm việc học hành gì đâu ấy. Vậy nhưng mà với lệnh truyền của Chúa, với tác động của Thánh Thần, Phê-rô đã đến tận Roma, mà Roma lúc bấy giờ được coi như là trung tâm của thế giới. Phê-rô đã đến loan báo tin mừng ở đó, rồi ông cũng bị chết ở đó luôn, bị đóng đinh ở Roma. Nếu không lên đường, không đi, thì ai sẽ là người đem tin mừng đến cho dân tộc Việt Nam? Lịch sử của Giáo hội Việt Nam ghi lại vào năm 1533, một giáo sĩ tên là Inigo đã đến đây để giảng đạo, để loan báo tin mừng. Và trong cái khoảng thời gian ấy, trước đó, sau đó, có biết bao nhiêu nhà truyền giáo từ phương Tây, từ Bồ Đào Nha, từ Pháp đã qua các ngã đường khác nhau, nhờ vào các tàu lái buôn, nhờ vào những cái tàu đến Việt Nam, rồi sau này cũng có bị ảnh hưởng, bị liên lụy, cho rằng thế là có liên quan đến thực dân. Nhưng mà các ngài là những người đã sẵn sàng lên đường để loan báo tin mừng, lên đường để làm chứng cho Chúa, lên đường để chia sẻ hồng ân đức tin. Và như thế dân tộc Việt Nam chúng ta mới có thể đón nhận được đức tin, mới đón nhận được ánh sáng tin mừng. Cho nên đi và đi ra. Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, ngài nói rằng: tôi muốn một giáo hội đi và đi ra. Tôi muốn một giáo hội đi và đi ra. Tôi muốn một giáo hội đi ra vùng ngoại biên. Tôi muốn một giáo hội như là một bệnh viện giá chiến. Đó là những lời của Đức Thánh Cha Francisco. Tôi muốn giáo hội như là một bệnh giá chiến, đi và đi ra để có thể đến được với hết mọi người ở những vùng xa xôi. Và ngài còn nói rõ hơn rằng: tôi biết rằng đi ra ngoài thì sẽ bị bụi bặm, đi ra ngoài thì có thể va quệt và có thể thâm tím mặt mày, nhưng đó mới là một giáo hội sống động, đó mới là một giáo hội sinh động, đó mới là những người tín hữu sinh động, sống động ở trong hội thánh. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nói thêm 1-2 phút nữa về Giáo hội Việt Nam. Từ nhiều chục năm nay, dường như tỷ lệ người Công giáo tại Việt Nam vẫn đứng nguyên tại chỗ nhiều chục năm này. Và chúng ta có bao giờ đau đáu với cái ý thức về truyền giáo, đau đáu với cái trách nhiệm loan báo tin mừng cho những người bà con xung quanh, những người đồng bào của mình? Hay chúng ta chỉ cố gắng để giữ linh hồn của mình, giữ đạo để mai kia được lên thiên đàng? Không có ai lên thiên đàng một mình hết. Không có ai lên thiên đàng một mình. Chúng ta lên thiên đàng là lên thiên đàng với tất cả mọi người. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, nhân ngày chúng ta cử hành ngày Khánh Nhật Truyền Giáo trong cả vòng hội thánh, chúng ta cầu xin Chúa tha thứ cho những cái thiếu sót bổn phận này trong quá khứ, và chúng ta nài xin Chúa thương ban ơn Thánh Thần giúp chúng ta, để chúng ta có được một cố gắng nào đấy, có được một cái sáng kiến nào đấy, một cố gắng nào đấy để thật sự trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, đó là làm cho anh chị em xung quanh được trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Amen.